kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên tiên tri Ê-sai chương 55, câu 1 đến câu 13 qua chủ đề Ra đi trong niềm vui. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng qua tiếng hát Naomi.
Ngày bên Chúa tâm hồn vui, mọi vơi dòng sông. Nhờ Ngài, Ngài bao làm tôi trắng trong. Từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Tâm tôi an ninh tựa dòng sông.
Vừa rồi là tiếng hát Naomi trong ca khúc Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Ra đi trong niềm vui. Các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trồi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Đó là Ê-sai chương 55 câu 12. Trước hết chúng ta nói về bối cảnh sách tiên tri Ê-sai. Sách Ê-sai mang tên người trước tác là tiên tri Ê-sai. Tên Ê-sai có nghĩa là Chúa hằng hữu, là sự cứu rỗi, tương tự như tên Giô-suê, Ê-li-sê và Giê-su cũng có cùng ý nghĩa. Sách Ê-sai được trực tiếp trưng dẫn trong Tân Ước hơn 65 lần, nhiều hơn bất cứ sách tiên tri Cựu Ước nào khác. Tên tiên tri Ê-sai cũng được nhắc đến hơn 20 lần. Ê-sai là con trai A-mốt, thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc, làm tiên tri tại Jerusalem hơn nửa thế kỷ, trải qua 4 đời vua Juda, Ô-xia, Jotham, A-cha và Sê-lê-kia trong khoảng từ 739 đến 686 trước Chúa. Khi được Chúa kêu gọi vào chức vụ tiên tri vào năm vua Ô-xia băng hà, tức là 739 trước Chúa, trong một khải tượng đầy vinh quang, qua đó ông sẵn sàng vâng phục, dù Chúa cho ông biết rằng chức vụ của ông sẽ không đem lại kết quả gì. Đó là theo Ê-sai chương 6, câu 9 đến câu 13. Ê-sai thi hành chức vụ tiên tri đồng thời với Ô-xê và Mi-chê, nhưng có thể nói không nhà tiên tri nào có lối hành văn trong sáng, chính xác, sâu sắc và phong phú như ông, tiêu biểu là chương 55 chúng ta học hôm nay. Phần lớn sách tiên tri Ê-sai viết bằng thể thơ, ngoại trừ những đoạn lịch sử, vì vậy cần đọc Ê-sai 55 như một bài thơ, nghĩa là chúng ta cần vận dụng trí tưởng tượng và chú ý đến ý tưởng, hình ảnh, cảm xúc từ ngôn từ như có trong thi ca. Tiên tri Ê-sai viết trong chương 55 như sau: Hỡi kẻ nào khát, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập ngươi lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Chúa hằng hữu, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúa hằng hữu phán, Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai làm cho sinh ra và kết nộ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an, trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trồi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Ê-sai 55 là lời mời gọi chúng ta đến với lời Chúa để kinh nghiệm tác dụng kỳ diệu của lời Chúa trong chính cuộc đời mình bằng cách đáp ứng với tiếng gọi. Hãy đến với Chúa, hãy đến với lời Chúa, hãy nghe lời Chúa, hãy kết ước với lời Chúa và cuối cùng hãy ra đi công bố lời Chúa ban niềm vui cứu rỗi. Hôm nay suy gẫm tiên tri Ê-sai 55, chúng ta không thể không lưu ý đến những tiếng gọi tha thiết trong bài thơ trác tuyệt và rất thâm thúy này như trong câu thứ 3. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Đến để nghe lời Chúa, để tiếp nhận lời Chúa, để kết ước với Chúa và để được Chúa sai phái, để thấy tác dụng của lời Chúa. Đến để được nghe những lời khôn ngoan và được sống. Đến để được gặp Chúa, đến để biết lời cầu nguyện được Chúa rủ nghe. Nhưng cũng cần biết rằng, để đến với Chúa, phải chấp nhận từ bỏ tư tưởng, từ bỏ quan điểm cũ và nếp sống ích kỷ tham dục cũ. Không thể đến với Chúa mà còn kéo theo cả một quá khứ lê thê, dù là vàng son hay ô tội. Phúc âm Luca chương 15 kể lại ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu về đứa con trai phóng đãng, nó đã trở về với lòng ăn năn sám hối, hoàn toàn phó mình vào lòng nhân từ thương xót của cha. Nó đã trở về với tâm hồn và cuộc đời rách nát với hai bàn tay không. Điểm thứ nhất, chúng ta đến để tiếp nhận lời Chúa, để được sống, để được nuôi dưỡng và để được tăng trưởng. Ê-sai chương 55 câu 1 và câu 2 ghi như sau: Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Ê-sai 55 là một bài thơ đầy những hình ảnh biểu tượng tuyệt đẹp, phải nhìn theo góc nhìn của Chúa và phải hiểu theo quan điểm của Chúa. Chúa để những hình ảnh này trong thể thi ca để giúp chúng ta không hiểu theo nghĩa đen tạm thời, ngắn hạn của cõi tạm, mà phải hiểu trong viễn ảnh của cõi muôn đời. Tạo dựng con người cho cõi muôn đời là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng chúng ta không chỉ cho cõi tạm trăm năm, nhưng mục đích chính yếu là để con người sống vui thỏa muôn đời. Có thể nói, đây là mặc khải nền tảng trong Kinh Thánh. Chúng ta chỉ có thể hiểu lời Chúa đúng nhất và sâu sắc nhất là khi hiểu trong viễn ảnh số phận con người trong cõi vĩnh hằng. Ê-sai 55 mở đầu bằng lời kêu gọi như một lời mời tha thiết. Ai đang đói và đang khát hãy đến. Đây là lời mời gọi đến mua thực phẩm thiêng liêng, nuôi dưỡng tâm linh mà không phải trả, đúng hơn là không thể trả bằng tiền qua hình ảnh của các nhu cầu thiết yếu thể xác như nước, như sữa, như bánh. Những lương thực thuộc linh Chúa ban tặng không có trên thị trường trần gian mà chỉ được cung cấp trực tiếp từ Chúa. Chúa không chỉ tha thiết mời, mà Ngài còn biện luận, sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh, sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no. Chúa muốn con người hiểu ra rằng, những thứ con người bỏ cả đời miệt mài tìm kiếm, tiền bạc, danh vọng, lạc thú là những thứ hoàn toàn vô ích, không thể nuôi dưỡng linh hồn. Những thứ đó không phải là sữa, không phải là bánh, cũng không phải là nước thật, trong nghĩa nuôi dưỡng linh hồn. Nếu con người bỏ cả cuộc đời tìm kiếm vật chất tạm bợ, thì linh hồn sẽ chết đói thê thảm trong số phận đời đời hư vong. Biết bao nhiêu người giàu có với danh vọng cuộc đời cao ngất, nhưng sống trong đau khổ buồn chán, đói khát tình thương, khao khát một cuộc đời hạnh phúc, an bình. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Con người đã đổ sức lực trong cả cuộc đời ra để tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, quyền lực là những thứ không thể nuôi linh hồn đói khát, không làm cho tâm linh thỏa nguyện. Nhưng dường như đối với nhiều người, trong đó có cả một số người mệnh danh là cơ đốc nhân, vẫn miệt mài tìm kiếm. Lời kêu gọi hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, hiển nhiên được kết nối với lời kêu gọi của Chúa Giê-xu vào ngày cuối cùng của kỳ lễ tại Jerusalem, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37-38. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đó là Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37-38. Đây là lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh cho người tin Ngài. Việc đầu tiên Đức Thánh Linh làm cho người tin là tái sinh, thay đổi bản chất, thay đổi quan niệm sống, thay đổi mục đích sống. Bản chất chó sói phải được đổi thành bản chất hiền lành của chiên. Trước hết, phải đến để được cứu, đến để được sống bằng sự sống thiên thượng. Không có sự sống này, thì đời sống tôn giáo chỉ là hình thức. Đến để có sự sống thiêng liêng. Sự sống thiêng liêng trong cơ đốc nhân khiến cho họ khởi sự ham thích sữa thiêng liêng của đạo, để tăng trưởng đến mức trưởng thành, dần hồi từ bỏ những đam mê cuộc sống vật chất trần gian. Dần hồi từ bỏ những đam mê cuộc sống trần gian. Dần hồi từ bỏ những đam mê cuộc sống vật chất trần gian, danh vọng trần gian, lạc thú trần gian là những điều thuộc về xác thịt hư hoại, chóng qua. Điểm thứ hai, đến để nghe tiếng Chúa và để kết ước với Chúa, đó là trong câu 3. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống, ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Hình ảnh nghiêng tai, lắng tai không chỉ hàm ý phải đến thật gần Chúa để nghe rõ, nghe chăm chú, nhưng còn thấy hành vi thân mật trong mối tương giao riêng tư với Chúa. Trong cuộc sống theo Chúa, có lúc nào chúng ta thấy mình nghiêng đầu lên ngực Chúa như sứ đổ răng để hỏi thầm và để lắng nghe. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa để kết ước với Ngài. Chúa biết lòng dạ con người cháo chờ hay thay đổi, cho nên Chúa bảo đến để kết ước, phải cam kết với Chúa để không rời đổi. Phương tiện để con người kết ước với Chúa là giới răn, là luật pháp, là lời Chúa. Khi tuyển dân vừa ra khỏi Ai Cập, còn đang trên hành trình, Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se ban giới luật cho họ, mà Chúa gọi là luật giao ước, trước khi họ kết giao lạng quạng với các tà thần của các dân tộc ngoại bang. Cựu ước là giao ước của Đức Chúa Trời với Israel, tân ước là giao ước của Chúa với mọi người, mọi chủng tộc. Kết ước với Chúa đừng sợ, sợ mình không giữ được là thiếu đức tin, là chưa biết Chúa đủ. Có bao giờ chúng ta giữ được lời Chúa bằng sức riêng đâu? Là cơ đốc nhân, chúng ta thường xuyên bị áp lực ghê gớm của thế gian, của ma quỷ và bản ngã. Nếu không có liên minh tâm linh với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong lo lắng bất an. Tuy nhiên, một khi đã kết ước với Chúa mà không giữ phần của mình, Đức Chúa Trời sẽ phó mặc như Ngài đã đối xử với tuyển dân trong quá khứ. Trong lịch sử, tuyển dân bị xâm lăng, nước mất nhà tan, không biết bao nhiêu lần, chỉ vì bội nghịch giao ước với Chúa. Nhưng đến cuối cùng, Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, không bao giờ quên giao ước với dân Ngài, dù họ bội bạc, không giữ giao ước với Ngài. Đức Chúa Trời sẽ còn thương xót, lấy tình thương đời đời đem họ đến với Ngài, như trường hợp tuyển dân Israel. Nếu chúng ta không còn trung thành với Chúa trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ, trong sự dâng hiến, chúng ta cần ăn năn sửa đổi lại. Từng hồi từng lúc, chúng ta cần tái kết ước, tái cam kết với Chúa. Chúng ta nên làm và chúng ta cần làm việc này. Điểm thứ ba, đến với lời Chúa để được gặp Chúa, đó là trong câu thứ 6. Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Tiên tri Jeremy đưa ra điều kiện gặp Chúa là tìm kiếm hết lòng. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đó là Jeremy chương 29 câu 13. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu dạy trong bài giảng trên núi, Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 ghi: "Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài." Nghĩa là chúng ta cần phải dành ưu tiên cao nhất cho Chúa. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa hết lòng, không dành ưu tiên cao nhất cho Chúa, thì điều đó có nghĩa là trong lòng chúng ta không còn có chỗ nào cho Chúa. Vì nếu Chúa không được đặt ở chỗ tối cao trong lòng chúng ta, Ngài sẽ không ngồi ở bất cứ chỗ nào khác. Với Chúa, chúng ta không thể bắt cá hai tay. Với Chúa, chúng ta chỉ có một con đường, đó là bỏ hết theo Ngài. Đây cũng là điều tiên tri Eli của trách tuyển dân trong thời vua Ahab: "Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, nếu Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo Hắn." Đó là Các Vua thứ nhất chương 18 câu 21. Cơ hội gặp Chúa không có luôn luôn, cho nên chúng ta cần nắm lấy cơ hội đang khi Ngài ở gần. Trong cuộc đời chúng ta, phải có một lúc chúng ta thấy mình thất bại, tuyệt vọng, không còn một phương hướng nào khác. Lúc đó, chúng ta phó mình vào trong tay Chúa với đức tin đơn sơ bảo rằng chỉ còn có Chúa mới có thể giúp con. Lúc đó, chúng ta sẽ gặp Ngài và từ đó Đức Chúa Trời sẽ không ra khỏi cuộc đời chúng ta. Dù vậy, có những giai đoạn khi chúng ta không dành chỗ cao nhất cho Chúa trong lòng, trong trí, trong cuộc sống, Chúa sẽ phó mặc chúng ta trôi nổi trong cuộc đời mà không được Ngài dẫn dắt. Dù vậy, chúng ta cần gặp Chúa thường xuyên, mỗi ngày, trong giờ tĩnh nguyện. Điểm thứ tư, đến với lời Chúa để được nghe Ngài sai phái, đó là câu 4, câu 5, câu 8 đến câu 13. "Này, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm vinh hiển ngươi." Đó là tiên tri Ê-sai chương 55, câu 4, câu 5. Cơ đốc nhân sống không có sứ mạng là một trong những điều vô nghĩa lớn lao hơn hết. Trong nhà chúng ta có thể có nhiều thứ vô ích, thật ra đó là những thứ chúng ta đã từng mua, nhưng vì không dùng đến, không biết dùng vào việc gì, bỏ thì thương, vương thì tội, cho nên chúng ta đem cất để nằm đó đóng bụi. Đức Chúa Trời đã mua chúng ta bằng giá rất đắt, đó là mạng sống của con Ngài. Không phải rồi sau đó bỏ chúng ta vào kho, nhưng Ngài có một sứ mạng cho mỗi chúng ta. Cuộc sống cơ đốc nhân có mục tiêu nhận sứ mạng từ Chúa để đến với con người hư vong, trong một thế giới lãnh đạm, thậm chí từ chối và thù địch với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng danh hiệu cụ thể cao quý không kém những danh hiệu trong Ê-sai khi ông bảo rằng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Đây là sứ mạng không thể thất bại được, vì Đấng sai phái chúng ta vô cùng khôn ngoan. Chương trình và đường lối của Ngài vượt khỏi mọi suy nghĩ của con người. Chúa hằng hữu phán: "Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi không phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu." Đó là Ê-sai chương 55, câu 8, câu 9. Vì vậy, hệ luận rút ra từ chân lý này về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là gì? Đừng suy nghĩ và toan tính theo cách suy nghĩ và toan tính của người đời, mà chỉ đi theo nguyên tắc của lời Chúa mà thôi. Chúa khôn ngoan, chúng ta cứ việc vâng lời Ngài với đức tin đơn sơ, không cần lo lắng. Lời Chúa cũng luôn luôn có tác dụng theo ý Chúa, và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đó là Ê-sai chương 55, câu 10, câu 11. Chúng ta cứ trung tín giao giảng lời Chúa, trung tín nói về Chúa cho tha nhân, dù họ có nghe hay không nghe, dù họ tiếp nhận hay không tiếp nhận. Nguyên tắc lời Chúa như mưa và tuyết cho thấy Chúa không phân biệt ai, nhưng mọi người cần được nhuần gội bằng chân lý của lời Chúa. Lời Chúa luôn luôn có tác dụng, Như vậy chúng ta có thấy cần phải thường xuyên vận dụng lời Chúa không? Vận dụng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, chúng ta chắc thắng vì chắc có kết quả. Câu 12, câu 13 nói đến một kết quả vui mừng. Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Những biến đổi kỳ diệu do chức vụ công bố lời Chúa, đến nỗi núi đồi cây cối cũng gieo mừng khi thấy những biến chuyển kỳ diệu cho cuộc đời tiếp nhận lời Chúa, như cây cối tiếp nhận mưa tuyết từ trời. Những cuộc đời đầy gai trông và thấp thỏi tầm thường sẽ được thay thế bằng những cây sim và những cây tùng bách, sẽ vươn cao để gieo vui, để ca ngợi Chúa. Cuộc đời của những người tiếp nhận lời Chúa mà phải là những cuộc đời đầy tiếng hoan ca. Như vậy, Chúa kêu gọi chúng ta đến với lời Chúa để lắng nghe và tiếp nhận mạng lệnh trong lời Chúa, để được sống, nghĩa là nối kết với Chúa, nhận sự sống từ Chúa với ý hướng của một cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Thứ hai, Chúa gọi chúng ta đến để kết ước với Chúa. Cơ đốc nhân không thể không có cam kết với Chúa. Cần nhớ rằng, giao ước của chúng ta với Chúa là giao ước bằng máu, máu của con yêu dấu Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tôn trọng giao ước đó, thì cuộc đời chúng ta chắc chắn tiêu vong. Thứ ba, đến với lời Chúa để được Ngài sai phái ra đi trong niềm vui, đem sự cứu rỗi chuyển đổi số phận bi thảm, đau thương của vô số cuộc đời.
Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này, xa nơi đau thương lên thiên đàng. Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao tội, Chúa khoát áo trắng phủ thân này. Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn, lòng Ngài đời đời luôn xót thương. Tiếng Chúa thấm thiết kêu gọi người, con lạc lắm mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Này ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bến mê. Tôi ô Giê-xu màn hết nếp sống xưa tẩy thành không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa. Đêm tối coi đời dường tan biến ngoài xa khơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.